Mãng Hoang Kỳ, chương 652, góc truyện audio.com, tráng hán đồng khúc thiên thần toàn thân có màu đồng trầm giọng nói. Bát cửu huyền công của Bắc Minh huynh đệ chính là đệ nhất thần thông phía dưới chân thần. Mặc dù ta có chỗ kỳ ngộ thế nhưng nếu luận thần thể vẫn không theo kịp Bắc Minh huynh đệ. Lần này đi ngạnh kháng quân tiên phong, vẫn phải trông cậy vào Bắc Minh huynh đệ. Trời, đồng khúc đại ngốc tử như ngươi cũng biết lợi dụng người rồi hay sao? Không ngờ cũng biết để cho người khác xông vào trước nha. Cả đám cười, đồng khúc thiên thần lại trừng mắt nói. Đó là thần thể của đám các ngươi không đủ cường đại cho nên ta mới cố xông về phía trước a. Hiện tại thần thể của Kỳ Ninh so với ta còn mạnh hơn, đây chính là đệ cửu chuyển của bát cửu huyền công a. Thần thể so với pháp bảo thuần dương cực hạn, cho dù à chân thần đạo tổ động thủ chỉ sợ cũng rất khó có thể hủy diệt được thần thể như thế. Có thể tu luyện bát cửu huyền công đến đệ cửu chuyển. Ở thời kỳ thượng cổ trong tam giới cũng rất hiếm thấy. Tất cả đều khiến cho chân thần đạo tổ khó chịu, mỗi một người đều có thiên phú cực kỳ cao, căn bản không cần phải tới Nguyệt Hạ Đàm này để mạo hiểm a. Đúng vậy a, người như vậy bị chân thần đạo tổ nhìn trúng, quả thực hoàn toàn không cần phải đến Nguyệt Hạ Đàm. Bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái, người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm đều là từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ có người trong tam giới cảm thấy chuyện đột phá thành chân thần đạo tổ vô vọng cho nên mới đến Nguyệt Hạ Đàm này để đánh cực một lần a. Hơn nữa cho dù từ trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra ngoài thì cũng không phải là nhất định có thể trở thành chân thần đạo tổ được. Coi như là giác minh Phật tổ, cũng phải sau khi rời khỏi đây, lại trải qua một đoạn năm tháng rất dài mới thành Phật tổ được. Cho nên Nguyệt Hạ Đàm chính là một cái gân gà. Vào được cũng phải vật lộn tốn sức một ít tuyệt thế thiên tài như Lã Động Tân, Hồng Tuyết, Tôn Ngộ Không, không ai lại đi vào trong này. Đương nhiên, như đám người Phỉ Du Thiên Thần, Vô Kỳ Thiên Thần. Thực lực của bọn hắn lúc trước như vậy thế nhưng khi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm tôi luyện lại thể hiện phong mang. 9 người như bọn hắn đều có thái cực chi lực hoặc là lực lượng khác đạt tới tầng thứ tư, ném vào bên trong tam giới cũng sẽ khiến cho đám chân thần đạo tổ coi trọng a. Bởi vậy có thể thấy được hiệu quả tôi luyện của Nguyệt Hạ Đàm. Oanh, bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn chấn động, dư âm khiến cho mặt đất rạn nứt. Những tòa núi lớn gần đây đều rung động lắc lư, có một lượng lớn đất đá lăn xuống. Uy của một kích này cũng làm cho đám người thiên thần đang xem cuộc chiến ở phía xa xa sợ tới mức sốc nhẹ. Quá mãnh liệt, Phỉ Du thiên thần lui về phía sau thật xa rồi lại nhìn Kỷ Ninh. Ngươi chặn được, Kỷ Ninh cũng giật mình vô cùng. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, ngươi, sao uy năng kiếm pháp của ngươi lại đột nhiên tăng vọt thành như vậy chứ? Phỉ Du thiên thần thất kinh hỏi, đó là do tâm lực tầng thứ tư quán thâu vào bên trong kiếm pháp tạo thành. Kỷ Ninh nói, tâm lực kèm theo cho nên mới làm cho uy năng tự nhiên tăng vọt. Phỉ Du thiên thần có chút khiếp sợ, tâm lực tầng thứ tư, ngươi chẳng những kiếm lực đạt tới tầng thứ tư mà tâm lực còn đạt tới tầng thứ tư. Còn nữa... Cho dù tâm lực đạt tới tầng thứ tư, sao có thể rót vào bên trên thân kiếm được? Góc truyện audio.com, cơ chứ, chẳng lẽ ngươi đã ngộ ra pháp môn tâm lực thần kiếm? Tâm lực hư vô mờ mịt dùng tâm lực như thế nào luôn khiến cho đám đại năng giả đau đầu. Còn ngươi thì sao? Kỷ Ninh cũng có chút nghi hoặc hỏi. Kích pháp vừa rồi của ngươi, rõ ràng bản thân hắn đã bộc phát ra một kích mạnh nhất kiếm lực tâm lực thậm chí ngay cả trích tinh thủ cũng đã bạo phát. Tuy rằng đã đánh cho Phỉ Du thiên thần phải lui về phía sau thế nhưng đối phương lại có thể chặn lại được chỉ thấy song kích của đối phương mơ hồ sinh ra một cái thái cực đồ. Mà công kích của hắn giống như rơi vào bên trong vòng xoáy vô tận. Đó là pháp môn mà gần đây ta đang cân nhắc, Phỉ Du thiên thần cười nói. Vô cực chi lực của ta đã đạt tới tầng thứ tư thái cực chi lực thì tầng thứ hai. Thế nhưng mà, vô cực sinh thái cực vô cực chi lực này hoàn toàn có thể kết hợp với thái cực chi lực. Một chiêu này là chiêu thức mà ta mới thành lập, khiến cho vô cực thái cực kết hợp lại, mới có thể có uy lực phòng ngự như vậy. Kỷ Ninh không khỏi sợ hãi thán phục than một tiếng, lợi hại, đương nhiên hắn biết rõ loại lực lượng đỉnh tiêm này có một ít loại có thể kết hợp với nhau. Ví dụ như thời gian chi lực không gian chi lực, như Hồng Tuyết Thiên Thần vậy, hắn đem hai loại lực lượng này kết hợp với nhau tạo thành thời gian chi lực. Trên phương diện thời gian nhất đạo xem như chính thức nhập môn, mới khiến cho Bồ Đề vui mừng vô cùng, lại thu hắn làm đệ tử. Chỉ có thích hợp với nhau thì mới có thể kết hợp được. Cũng không thể nói Kỷ Ninh dung hợp kiếm chi lực và đao chi lực tám cái gậy tre không thể tạo thành được một khối A. Đơn giản chỉ kết hợp lại là được, vô cực sinh thái cực cả hai thứ này có thể kết hợp hoàn mỹ với nhau. Mặc dù là thái cực chi lực mới chỉ là tầng thứ hai thế nhưng khi kết hợp lại sẽ lại sinh ra hiệu quả kinh người. cho nên ta mới nói là một loại ổn thỏa nhất, cho dù là chấn bố thiên thần có công kích cuồng mãnh nhất thì ta cũng có thể chống cự được. Phỉ Du thiên thần nhìn Kỷ Ninh, sợ hãi than nói. Bất quá luận cuồng mãnh, người so với chấn bố thiên thần còn cao hơn một chút, lợi hại a. Kỷ Ninh lập tức nói. Tâm lực khác với lực lượng khác không có cách nào kéo dài, công kích cuồng mãnh như thế ta cũng chỉ có thể duy trì được hơn 10 lần mà thôi. Ồ, Phỉ Du thiên thần giật mình, khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, bất quá thực lực của ngươi đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Chúng ta đã sắp xếp thật kỹ, về sau chúng ta chỉ cần đợi là được. Đoán chừng chỉ trong 10 ngày nửa tháng thì đại quân yêu ma của Nguyệt Hạ Đàm sẽ công tới. Phỉ Du thiên thần cười nói, đến lúc đó thứ mà 10 người chúng ta cần phải chính là nghênh chiến. Cách chương.